cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ô chương 10 câu 1 hết câu 12. Một hôm Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuân đến với người, và như thường lệ người dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, chồng có được phép đi dì vợ không? Họ hỏi như thế để thử ngài. Người đáp: Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông thế, các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà lấy vợ. Đức Giêsu nói với họ: Chính vì lòng các ông chai đá nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên mọi, tạo nên một con người, con nam, con nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình, cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai lấy vợ mà cưới người vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với người vợ. Và ai bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Loài người chúng ta một trong cái nỗi khổ rầy rứt, và ai cũng đi tìm con đường giải thoát, đó là đời sống lứa đôi vợ chồng. Có nhiều cái răng mắc, có nhiều cái bất hòa, có nhiều cái trắc trở, không biết làm sao giải quyết. Thì các bài đọc hôm nay giáo hội muốn cho chúng ta khi tìm hiểu về giáo lý hôn nhân thì chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống trong một vợ chồng. Bởi vì có lẽ những người trong đời sống vợ chồng thì hầu hết là chịu đựng nhau. May chăng được 5% là có hạnh phúc. Cho nói 5% là may đó, 100 đôi vợ chồng lấy nhau được 5 đôi là may đó. Có khi không có được một không. Người ta bảo đời sống vợ chồng là cái vòng luẩn quẩn. Chưa lập gia đình ấy, thì cứ tưởng là nó thú vị lắm, phải không? Rạo rực lắm, yêu thương trào lên ương. Thế nhưng mà khi vào trong rồi đó, chúng ta muốn chết mà không chết được. Đấy, cho nên chúng con chưa có người yêu là chào mừng đấy. Vướng vào lắm, ăn không ngon, không yên. Đấy, thật sự. Và rồi khi mà có lỡ mà lấy người ta rồi đấy, còn khóc, đêm khóc ngày, cực lắm. Không dễ đâu. Người thấy Phaolô bảo: Bắt chước tôi sống độc thân là tốt nhất. Bởi vì tất cả những lý do người ta đưa ra để gọi là đồng ý hay cho phép vợ chồng ly dị, Đức Giêsu đều bác bỏ, ngài gạt hết. Ví dụ như vào thời xã hội Do Thái thời Đức Giêsu thời Cựu Ước ấy, người chồng có nhiều đặc quyền lắm. Người đàn ông có quyền lấy nhiều vợ, nhưng phụ nữ thì chỉ lấy một chồng. Thế là bất công nhỉ? Trời chết chết tộc chứ làm sao? Người vợ cũng được lấy nhiều ông phải không? Đó, thì giá được một ông được lấy nhiều bà, nhưng mà các bà thì lại không được phép lấy nhiều ông, không phải bất công. Và luật cho thấy còn cho phép là nếu người chồng khi ở với vợ mà khám phá ra vợ có điều gì mình không thích ấy, thì có quyền đuổi ra khỏi nhà, ly dị để lấy vợ khác. Ví dụ như đêm ngủ với chồng, với vợ chồng, chồng ở với vợ mới khám phá ra vợ có cái tật là hách hôn. Hách hôn là gì không? Hôi đách ấy. Mùi bốc lên. Khi mới quen nhau ấy, thì nó tắm kỹ lắm, rồi nó rất trồng thơm, không cái mùi cái thở mùi á. Trời ơi, lên nó bốc lên chịu không được. Thế là công việc đi gì? Hay là đêm ngủ nó gây gỗ, nó mơ cả đêm á, nó vào khò chứ là người ta kéo gỗ đấy, người ta nên là xe tăng nó chạy đấy, là cũng có quyền cho đi dịch. Hoặc là người vợ nấu cơm mà nó khê cháy đó, ăn không được, không có ý chồng, cũng có quyền cho đi dịch. Có nhiều cách mà hễ mà người chồng khám phá ra vợ có bất cứ điều gì chồng không thích là cho đi dị liền để lấy vợ khác, nó bất công. Thì cái người đến hỏi Đức Giêsu là ông Môi-se cho phép như vậy đó, thì thầy nghĩ sao? Đức Giêsu bảo không phải ông Môi-se đồng ý đâu nhé, tại vì làm các ngươi đã ra chay đã, ông Môi-se nói không nghe. Cho nên ông Môi-se với gọi là chiều ý các người chịu đựng mà cho phép như vậy thôi. Còn tôi nói cho ông biết nè, nhìn lại từ của bắt đầu thì Chúa tạo dựng con người một nam và một nữ, cho nên chỉ có một vợ một chồng. Và người chồng, người đàn ông bỏ cha mẹ mà gắn bó, mà luyến ái với vợ, để hai người trở nên một xương một thịt. Họ không còn là hai nhưng là một. Vì vậy, những gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly. Marco chương 10 câu 6 đến câu 10 chúng ta vừa nghe. Chúa cấm không được phép phân ly bất cứ vì lý do gì. Ngày cấm như vậy nhằm mục đích gì? Trước nhất là Ngài không cho phép người ta hành quyền, người ta áp chế nhau, lấy cái đặc quyền của đàn ông mà chủ giật người phụ nữ. Hoặc là ở những cái nước mẫu hệ đó, tức là người vợ, người đàn bà lại có quyền lấy nhiều chồng. Cũng có nước như vậy thì ít, ở trên thế gian thì ít. Thì trong trường hợp đó, vợ ai có đặc quyền người chồng hay người vợ, xã hội nó dành cho cũng được thống trị người khác, người bạn đời của mình. Thứ hai là chúng muốn dạy rằng vợ chồng phải diễn tả tình thương của Chúa đối với Hội Thánh. Và thứ ba là Chúa đòi buộc người ta phải tìm cách đẩy xa những nguyên nhân bất hòa giữa vợ chồng. Đó là ba vấn đề mà sư của các bài đạo hôm nay. Trở lại vấn đề thứ nhất, Chúa không cho phép ai hành quyền trên người khác. Vì Ngài nói rằng người đàn ông lìa bỏ cha mẹ và luyến ái với vợ. Không biết ở dân tộc chúng con thì có tư tưởng nào khi người đàn ông với một con trai mà lấy vợ mà ở bên nhà vợ đó thì người ta nói thế nào? Họ có nói họ có khi dễ không? À, người chồng mà ở bên vợ có khi dễ không? Ồ, bên người kia nhỏ nói làm sao? Chó rút gầm gầm trạc, chó rút gầm giường, người ta khinh đó. Tức là lấy vợ là phải đưa vợ về nhà chồng bên nội, chứ không con trai không ở bên ngoài đâu. Người ta cho như vậy là không có, là nhục đó. Thế mà ở đây Chúa Giêsu để nói làm sao? Người chồng hay người đàn ông bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ, vậy cái là gì? Tại vì đời sống vợ chồng thường thường đã bị chi phối, bị giằng co. Khi vợ chồng có cái gì trục trặc đó thì bên nội cũng có ý kiến, bên ngoài cũng có ý kiến. Bây giờ vợ chồng xử thế nào đấy? Chồng thì ngả về phía bên nội, tức là cha mẹ sinh ra mình. Vợ thì ngả về phía bên ngoài, cha mẹ sinh ra mình, phải không? Không vâng lời bố mẹ thì bị mang tiếng là bất hiếu. Thậm chí còn có những ông nội bà nội nói với con trai mình thế này: mày bỏ nó đi, tao lấy vợ khác cho mày, xuống ngôi mộ tao cũng chịu, sao mày hèn thế, tao để nó mày, mày không vâng lời tao, mày rước cái con sẽ có nào đâu nữa mày, thôi mày phải thờ lệ nó hả? Có không tin trên tập cái chuyện nhau phải không? Đó, người kinh ấy, khi mà ông chồng mà nể vợ, không dám ý kiến gì với vợ đó, là bị bên bố chồng, nhất là mẹ chồng nói chối: mày rước cái con quỷ đó mày, để mày mày lấy nó hả? Ấy đây, bố mẹ đây này, sinh ra mày này, bố mẹ này nuôi đứng giáo dục mày, còn cái con đó nó cho mày cái gì mà mày phải mày ăn phải đũa nó mà mày phải nô lệ cho nó? Đây con ơi, bố mẹ mà chết thì con mất bố mẹ, còn vợ là mày chết tao thấy còn khăn đó. Thế bố mẹ chết thì con mất bố mất mẹ, con vợ mày chết tao lấy vợ khác, còn đó. Cho nên nhiều người cha mẹ động viên con cái khi nó không vừa ý nhau hoặc không vừa ý bên nội với ở bên ngoài là bỏ đi, đánh khác. Rồi người chồng hay người vợ vì chữ hiếu, bây giờ bố mẹ ý kiến như vậy ấy, mình nghe bố mẹ hay nè, nghe người bạn của mình, nghe người vợ, nghe người chồng, nghe người bạn đời của mình đấy. Bây giờ nghe vợ chồng nghe nhau thì bị người ta nói, bị bố mẹ chửi là mày bất hiếu. Mà nghe lời bố mẹ mà vợ chồng ly dị nhau thì lỗi lỗi Chúa. Bây giờ ra trong cái trường hợp đó vợ chồng rất là khó xử. Vậy thì Chúa cho ý kiến như thế này: người đàn ông hay người chồng bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ để gì? Để diễn tả chính Chúa Giêsu đến trần gian này luyến ái gắn bó với con người tội lỗi. Và trong bí tích thánh tẩy, Chúa gọi chúng ta là vợ của Ngài, là hiền thê của Ngài. Hai câu thơ trên một câu hai, chúng ta được gọi là, chúng ta được bánh bí tích tẩy, chúng ta được gọi là hiền thê hay là người vợ của Chúa Kitô. Đấy, người thứ hai bỏ trời, bỏ cha trên trời, đến gắn bó với trần gian, với loài người tội lỗi. Chứ loài người có thể xứng hợp với con Thiên Chúa đâu. Cho nên ở đây Chúa nói là người chồng hay người nam bỏ cha mẹ, luyến ái với vợ để bắt chước Chúa Giêsu. Cho nên giáo lý của Chúa Giêsu đòi buộc vợ chồng phải nghe nhau, phải tôn trọng nhau hơn là nghe bố, nghe mẹ, hơn là phải vì chữ hiếu mà làm mất lòng nhau. Chứ vậy dù bị cha mẹ chửi, dù bị xã hội phê phán, phải bất hiếu chấp nhận để vợ chồng chung quy với nhau theo luật của Chúa, để diễn tả tình yêu của Chúa gắn bó với con người. Điều thứ hai, Chúa muốn người chồng hay người vợ trong cái tình hôn phối đó, họ có một cái ơn gọi cao cả, không phải là lập hôn phối, mục đích chính của hôn phối không phải là để giúp nhau, không phải là người đàn ông giúp người phụ nữ, không phải là người vợ giúp người chồng là mục đích chính đâu. Mục đích mà giúp nhau á, đó là hôn phối đời, hôn phối của người không có đạo. Những người không có đạo họ lấy nhau để giúp nhau, cho nên khi họ bất hòa đó, họ đưa nhau ra tòa đi xin được, bởi vì cái mục đích của họ là để giúp nhau, mà bất hòa rồi thì không giúp nhau được nữa, cho nên đưa nhau ra tòa đi xin, có lý. Nhưng mà bí tích hôn phối mục đích không phải là để giúp nhau, giúp nhau chỉ là phụ thôi, cũng không phải là sinh con, sinh con cũng là phụ thôi, mà mục đích chính, sứ mệnh chính của hôn nhân Công giáo là người vợ cũng như người chồng diễn tả mầu nhiệm của Thánh Chúa Kitô. Cho nên giáo lý hôn phối Thánh Phaolô đã ghi ở trong Thê Vê Sô chương 5 câu 23-25. Phaolô nói thế này: người chồng là đầu của vợ như Đức Kitô là đầu của Thánh. Đức Kitô là đấng cứu chuộc hội thánh, thì người chồng cũng phải là người làm cho vợ con được sống hạnh phúc. Và như vậy hội thánh tuân phục Chúa Kitô thế nào thì người vợ cũng phải tuân phục người chồng như vậy. Như vậy người chồng lo cho vợ con để diễn tả Chúa Giêsu thương cứu loài người, còn người vợ tuân phục chồng không phải là nô lệ, mà tuân phục chồng như là người, như là hội thánh tuân phục Chúa Kitô, hội thánh là nô lệ cho Chúa Kitô. Chúng ta biết rằng trong lĩnh vực tình yêu ấy, nô lệ không mất phẩm giá, mà nô lệ là cách diễn tả tình yêu cao nhất, đúng không? Khi mà hai đứa nó chưa thương nhau thì nó không bao giờ nó giặt đồ cho nhau đâu, có phải không? Nhưng mà nó thương nhau rồi á thì nó giặt đồ cho nhau và nó rất là vui thích, chứ con thấy không? Con thấy mẹ hay con giặt đồ cho bố mà con thích, hoặc là bố ba giặt đồ cho mẹ á, mà ba vừa giặt đồ ba vừa ca hát qua nên vui lắm. À, ở tao có thấy không? Có thấy không? Không thấy hả? Đó, và cái việc mà người đàn ông mà giặt đồ cho phụ nữ, người ta kêu là nô lệ, phải không? Là nô lệ là coi như là bị coi thường. Nhưng mà người ta yêu nhau á thì người ta chỉ làm cái đó, có đúng không? Đúng quá cho nên là thế nên người ta bảo yêu là chết trong lòng một tí, không phải một tí đâu, chết luôn đấy. Yêu là chết luôn đấy, nhưng mà lại thích thế khổ thế đấy, cái luẩn quẩn khổ mà thích, thích mà lại khổ, người ta yêu nhau thôi. Cho nên Phao Lơ nói là người vợ tùng phục chồng như là hội thánh tùng phục Chúa Kitô. Chúng ta là tùng phục Chúa Kitô, chúng ta là nô lệ cho Chúa Kitô, chúng ta đâu có bất phẩm giá đâu, mà ta lại được Chúa nâng để chúng ta được một địa vị cao cả. Thế từ đây vợ chồng thương nhau là để diễn tả đời sống hội thánh lữ hành trên trần gian này. Nói cách khác, người đi tu như cha này thì lấy cái đời sống độc thân để nói với người chưa biết Chúa vào thánh đi, này vào thánh đi, Chúa thương tôi thế nào thì đây này, tôi độc thân này mà tôi không thiếu thốn cái gì hết này, tôi độc thân này mà tôi còn giúp được nhiều người này, đó, tại vì sao tôi độc thân mà tôi hết lòng phục vụ hội thánh, phục vụ Chúa Kitô, tôi dành cả cuộc đời của tôi cho Chúa, cho nên Chúa thương tôi đấy, cho nên bạn vào hội thánh đi, bạn sẽ được phúc giống như bạn thấy tôi. Tức là cái người sống độc thân lấy cái cuộc đời của mình để bảo người khác vào hội thánh hạnh phúc, và bảo rằng ngày mai khi nhắm mắt lìa đời về với Chúa đó thì giống như thiên thần. Bởi vì Chúa Giêsu nói thiên thần ở trên trời đó không thấy vợ lấy chồng, Luca 20:34-35, thiên thần không thấy vợ lấy chồng, người đời mới thấy vợ lấy chồng, mà thiên thần là loài ở trong, loài thụ tạo ở trong thế giới phục sinh ở trên trời. Cho nên người không lấy vợ lấy chồng diễn tả khuôn mặt người khởi cánh chung khởi sự tạo. Còn người lập gia đình thì bảo vào thánh đi. Đấy, đây này, muốn biết hội thánh hạnh phúc làm sao thì cứ nhìn vợ chồng chúng tôi này, con cái chúng tôi này thương nhau lắm, yêu nhau và đầm ấm hạnh phúc lắm. Đấy, vào hội thánh đi. Hãy hứa đấy, người sống độc thân đi tu cũng có điều kiện để nói người ta về hội thánh và thời kính chung. Còn người đang sống đời sống gia đình thì lấy gia đình của mình để bảo người ta, lôi kéo người ta vào hội thánh để cứ nhìn cái hạnh phúc gia đình mình. Đó, đó là cái ý hay là cái ơn gọi, cái trách nhiệm của vợ chồng trong cái thương phố. Vì thế mà cho dù có những lúc người vợ người chồng bất hòa với nhau hay là không hợp nhau nữa, muốn đi lấy người khác hạnh phúc hơn, ví dụ như là anh A không thích cô vợ B mà A lại thích cái cô hàng xóm hợp hơn, còn cô vợ B thì không thích anh chồng A nữa mà thích cái anh chạy bay thích hơn, ví dụ như vậy. Hợp với cái anh dạy mình cắt may, không hợp với người chồng của mình. Thế thì cho dù A và B thấy rằng hai đứa ở với nhau không hợp nhau, bây giờ đồng ý bỏ nhau để đi lấy người khác, anh chồng cũng có hạnh phúc, cô vợ cũng có hạnh phúc trong trường hợp đó. cũng không được phép. Không được phép vì hạnh phúc của hai người. Đấy, có những người bảo khi tôi lấy nhau tôi được tự do, bây giờ tôi không hợp nhau nữa cũng để cho tôi tự do, tôi đi lấy người khác chứ. Tại sao giáo hội luật của Chúa lại trói buộc tôi ở với một người mà không hợp nhau? Đấy, người ta đi luật như vậy đó, người ta bỏ nhau. Thì cho dù có lý để bỏ nhau như vậy, cho dù vợ và chồng tôn trọng tự do của nhau, tôn trọng hạnh phúc của nhau để bỏ nhau đi lấy người khác chứ nữa, thì cũng không được phép. Bởi vì họ không xúc phạm đến nhau mà họ xúc phạm đến Thiên Chúa. Họ xúc phạm đến Thiên Chúa làm sao? Người chồng là Đức Kitô mà Đức Kitô không bao giờ bỏ hội thánh. Tại sao người chồng lại bỏ vợ mình mà xúc phạm đến Chúa Kitô? Thấy chưa? Và lý do thứ hai nữa, họ không được bỏ nhau là cái ngày họ làm đám cưới trước mặt linh mục, trước mặt công đoàn, cả vợ cả chồng bắt tay nhau và thể hiện sao? Nói cho nghe, đã học chưa? Đã học chưa? Học cũng ai đi làm với chồng làm sao mà nói? Rằng ví dụ như là đó là anh đi công thị nhận em và đi làm tay được không, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với tay khi thịnh vượng cũng như lúc gặp chán ăn, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Rồi cô vợ cũng hứa vậy, em du xe tay và nhờ tay dù đến con thiên đàng châu, và hứa sẽ giữ đồng chung thủy với anh khi thiên vượng cũng như lúc càng gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời. Theo cả vợ cả chồng đã hứa như vậy, lúc thịnh vượng như gặp gian nan, khi khỏe cũng như khi đau ốm, yêu thương nhau trọn đời mà mình đã thề trước mặt Chúa mọi người. Và bây giờ mình sẽ nào là mình đổi cái lời hứa đó, là lý do mà giáo lý hôn phối đặc biệt trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 23 tiếp theo là đời sống gia đình để diễn tả mầu nhiệm của Thánh Chúa Kitô. Và điểm thứ ba là Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc trong đời sống đôi đôi, thì chúng ta phải tìm cách để mà diệt trừ những nguyên nhân để gây bất hòa, diệt trừ ngay từ lúc đầu, ngay từ lúc quen nhau. Bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Luân Ca chương 6 câu 5 đến câu 18, tác giả nói làm sao? Người ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu. Mình quen nhau thấy anh chàng nói dễ thương, dễ nghe, được. Chứ còn cứ quen đây cứ mở miệng ra anh nói tiếng Đan Mạch là khó chịu rồi. Các biết tiếng Đan Mạch là gì không? Đây em mở tiếng Đan Mạch, đây em mở phải đó. Gặp nó tiếng néo mẹ mày, nên mẹ mày nghe không được, thế cái tiếng này là không chịu nổi. Rồi rồi còn cô vợ thì ăn nói chua chát, nói cọc cằn rồi bắn cắt đó, thì mình thấy loại như vậy thì chẳng sai. Ngay từ lúc đầu cũng đừng có quen nữa, đừng tưởng là mình không quen nữa mình thấy đó mình ở vậy thì ế mà thôi. Có sợ ấy không?
Sợ.
các bạn hữu, nếu con muốn làm bạn với ai, muốn làm bạn với ai, muốn kết nghĩa với ai, thì hãy thử người ấy trước, chớ có vội mà tin người ta. Hãy thử, phải có thời gian thử trước, chớ vội tin. Vì có kẻ làm bạn chỉ một thời thôi, sau đó trở nên thù địch với mình. Nên ai tìm được người bạn trung thành thì tìm được nơi nương tựa vững chắc. Gặp người bạn như thế là còn hơn gặp một kho báu. Không gì có thể đổi được người bạn tốt lành như vậy. Người bạn như thế là xoa dịu nỗi đau khổ của cuộc đời. Ai biết kính sợ Chúa thì làm chủ được tình bạn của mình. Tức là phải là người đạo đức. Đó, ngay từ lúc chọn bạn cũng phải tìm cái người đạo đức, người mình thử xem họ sống, nhất là cái lời ăn tiếng nói. Ông có sân nói rằng để biết về một người ấy, chỉ cần nghe họ nói qua một câu chuyện, chỉ cần nói chuyện với họ một lần có thể đánh giá được người đó như thế nào. Nên mở đầu bài đọc chương Vương ca chương 6 câu 5 ấy, ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn đạo đức. Và cũng để góp ý kiến cho đời sống gia đình được vững vàng, mà Thánh Gia-cô-bê ở chương 5 câu 1 đến câu 2 nói rằng anh em đừng có phàn nàn và kêu trách lẫn nhau. Nói như Chúa Giê-xu Gioan 13 câu 1 ấy, đã yêu thì yêu cho đến cùng, đã yêu thì yêu đến cùng, đã lấy rồi thì không có thắc mắc gì nữa. Đừng có phàn nàn kêu trách nhau. Có đôi vợ chồng kia cãi nhau, ở với nhau một thời gian lâu thì bà vợ khám phá ra ông chồng nhiều cái tật xấu lắm. Chồng nó bảo đây này, tôi đưa cho ông tờ giấy, tôi một tờ giấy, ông viết đi, tôi có tội gì ông viết cái tờ giấy đưa cho con, còn tôi sẽ viết tội trên tờ giấy đưa cho con. Để ông chồng cầm cái tờ giấy, bà vợ cầm tờ giấy, bà vợ cứ ngồi nghe viết, nhìn thấy ông kia cái cắn bút chưa viết được chữ nào. Bảy đúng rồi, nó mày muốn nó đâu biết, nó đâu có biết, nó đâu có khám phá ra mình có tội đâu. Đây này, nó nhiều tội cả một thời tiết, cứ một bài viết tôi viết một trang giấy đầy ăn này, xong rồi bà đây hết giấy rồi mà tội ông tôi chưa viết hết này. Bà ông dơ tôi rồi đấy, tôi coi cái ông ở đây anh cũng viết xong rồi này. Thế là bà kia cầm lên tờ giấy ông này viết có mỗi chữ, có mấy chữ trên trang giấy này, anh đã yêu là yêu đến cùng. Thế là bà kia thua. Bà kia thì ngồi kế tôi ông ấy, tôi tưởng là mình đã thắng rồi, còn ông kia thì giấy trắng, mà thấy viết cơ chữ đã yêu là yêu đến cùng, Giăng 13 câu 1. Thế bà kia bắt cờ quá sụt nét mặt xuống và xin lỗi ông đó, thấy chưa? Đó thì mình ra tôi bảo đừng có ngồi mà trách nhau, đừng có tội mà vạch tội nhau, hãy chịu đựng và kiên tâm, hãy noi gương các vị ngôn sứ của Chúa. Những vị ngôn sứ của Chúa toàn nói điều hay lẽ phải mà bị người ta ghét mà không dám làm hại ai đó. Cho nên dù mình có làm điều tốt mà bị bạn mình ghét, chấp nhận, giống mình là ngôn sứ mà. Và sau cô bên nói là hãy noi gương ông Gióp kìa, có biết ông Gióp làm sao không? Ông Gióp ông ấy giàu nhất ở trên thế gian này, không ai giàu bằng ông ấy. Mười đứa con của ông ấy, bảy anh trai, ba con gái, nào cũng thông minh, nào cũng giỏi, khỏe mạnh và xinh xắn lắm. Thế mà Chúa cho phép quỷ một ngày á, nó làm tiêu tan tài sản của ông ấy. Bao nhiêu ngàn con bò, con bê, con cừu bị mất hết. Rồi con của ông đang ăn trong căn nhà này, quỷ nó dân sập cái căn nhà đó, chết cả một đứa. Rồi sao nữa? Ông vẫn còn tin Chúa. Quỷ nó cho lại xin Chúa cho phép tôi làm hại chính thân xác ông đó. Thế là Chúa đồng ý. Thế là quỷ nó làm cho ông này mặt mũi từ đầu chân đến chân đỡ rách ra, máu mủ ghê đó. Ngồi trên đống cho, lấy cái chai đập ra, lấy cái gì cạo máu mủ xuống, rồi bỏ nó đâu ghê không. Quỷ ra nhà ông như vậy đó. Thì lúc đó bà vợ đi ngang qua, bà em sao có biết không? Chúng thầy đi đó, ông chúng thầy ông cầu với Chúa đi. Ừ, chết mẹ đi, con chết đi, con mẹ này khỏi khỏi nữa. Nghe chưa? Vợ đi ngày xưa bảo anh sẽ trung thành với anh khi tình vừa gặp chân nan, mà bây giờ ông ấy bị bệnh như vậy, ông ngồi trên đống cho bà ấy biết. Trời ơi, chết mẹ đi cho thôi, chứ con mẹ nó nhìn khỏi nước mắt. Đợi chút rồi. Thì ông lúc đó ông nói sao mà sao mẹ phải nói gì kỳ dạy. Lúc mà Chúa cho gia đình mình được mọi sự như ý, mình cảm ơn Chúa. Còn bây giờ Chúa gửi tai họa đến thì mình lại bất mãn sao? Thôi, Chúa cho cái gì thì cảm ơn Chúa cái đó. Mình đã đón nhận ơn này mà không biết đón nhận điều dữ sao? Cảm ơn Chúa. Thấy chưa? Mất hết tài sản, người yêu của mình cũng nhục mạ mình, chửi mình. Vậy là ông giáo một mực trung thành và kiên nhẫn, nói nhẹ nhàng với bà ấy, chứ không thích nộ để mà chửi thầy, để tiếp đặt mặt ra mà chửi bà ấy. Cho nên sao tôi hả? Bắt chết ông giáo. Bởi vì ông giáo đã diễn tả lòng Chúa nhân hậu và từ bi. Cho nên chắc không biết nói anh em đừng có nói dựa vào tôi đã thề này, chuyện thề quan trọng gì? Có thì nó đừng có, không nó là không. Mình nói mình yêu thì có là yêu, không nói không này, có thì nó đừng có, không nó là không. Nói ra nó dối, nó thêm nó bớt là sao không quỷ mà ra. Cho nên trong thánh tịnh 103 hay 102 câu 8 đọc là Chúa đã đến từ bi nhân hậu, ta hãy nhìn lên Chúa mà noi gương Ngài đối xử với nhau. Đấy là cái cách chọn bạn, hay là phải đắn đo trước khi lập gia đình thì phải coi cái người bạn đời của mình như thế nào. Còn cha đó, khi cha dạy cái lớp phân phối, cha luôn luôn khuyên các đôi bạn, các bạn trẻ thế là trước khi lập gia đình với nhau, quen người bạn để đi tìm một người thì là gắn bó suốt đời thì phải đặt ra những tiêu chuẩn xem bạn mình có đạt được những yêu cầu này không. Cha đưa ra 9 cái tiêu chuẩn, 9 tiêu chuẩn, 9 cái điều kiện. Trước nhất là hai người cùng một đức tin, cùng một đức tin. Tại sao? Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 6 câu 14, không thể có sự hòa hợp giữa người tin và người không tin, không có hòa hợp, vì không thể chung đụng giữa bóng tối và ánh sáng. Ánh sáng tới bóng tối bị đẩy, cho nên phải chung một đức tin. Tha rằng hai đứa vô thần thánh, chứ một đứa thì sùng đạo Công giáo, một đứa không tin là đi bất hòa. Cho nên điều thứ nhất là phải cùng một đức tin. Thứ hai là cả người vợ người chồng phải mang cái tính tự lập, tự lập trong hai lĩnh vực, tự lập về mặt cuộc sống, tức là khi lấy nhau rồi đó là không phải lệ thuộc vào bố bên nội hay bên ngoài để chia tài sản, không cần. Bố mẹ cho thì cảm ơn, mà bố mẹ không cho, hai đứa bằng lòng cái số phận đó. Tức là về kinh tế không đòi, chứ không thì tưởng là lấy vợ lấy chồng rồi bên nội cho, bên ngoài cho, bên nội bên ngoài không cho, là hai đứa vẫn hòa với nhau. Khi mà bên nội bên ngoài không giúp cái gì, đồng ý mình tự lập mà. Nếu mình không có nhà thì mình mua một cái ra chợ mua cái bàn đấy, thì có mấy chục ngàn đấy, đang nghĩ trang đấy, đang nghĩ ăn trang cái bàn đấy, đêm hai đứa ra đây ngủ, chẳng ai nói gì, được không? À, giá nào không? Đấy, để đồng ý được chưa? Đó, thì mình tự làm như vậy chứ không có, khi mà mình không được bố mẹ giúp đỡ nên mất mạng, tức là về kinh tế. Và tức là cái gì? Tức là về ý chí lập trường, tức là vợ chồng phải tôn trọng ý nhau, chứ không phải ngả bên nội hay ngả bên ngoài, tức là về ý chí, về lập trường, về sự chọn lựa đó. Chưa nói là người nam sẽ bỏ cha mẹ đưa đám với vợ và nói đến sự tức độc. Điều kiện thứ ba là bắt chước tinh thần con nít, trẻ con á, nhất là khi mà nó bất hòa với nhau, trẻ con nó chơi với nhau thế nào một lúc nó cũng đánh nhau phải không, rồi nó chạy đến cáo ông cáo bà cáo cha cáo mẹ, rồi chút xíu nó lại chơi với nhau, đúng không? Người lớn thì khác, người lớn thì cười cười nó nói, nhưng mà trong lòng thì căm phẫn, tìm cách để hại nhau. Còn có biết nó đánh nhau, nó cấu xé nhau, rồi nó đi cáo ông cáo bà, trong chút xíu nó lại chơi với nhau, đúng không? Cho nên thấy con lồn đó làm sao, có bất hòa có ác thì như có biết thôi. Đó, một kinh tô trên 14 câu 20, anh em có giận giữ nhau như con nít thôi. Đấy, hai vợ chồng vừa mới cãi nhau như nó bỏ rông ấy, mà chút xíu hai đứa nó chở nhau đi ăn, đi ra kiện văn phòng, nó vui vẻ thôi, phải không? Hai như con nít thôi, có gì hết. Đấy là tiêu chuẩn thứ ba. Tiêu chuẩn thứ bốn là người chồng luôn luôn phải hơn tuổi vợ, vợ phải kém người chồng. Tại sao? Tại vì về mặt sinh lý, người phụ nữ trong tàn người đàn ông bền vững, nhất là người phụ nữ mà có 5-7 đứa con ấy, thì giống như bà già vậy. Còn đàn ông ấy là cả chục đứa con, nó vẫn như là con trai 18 ấy. Trong bây giờ vậy thì mà bây giờ một người vợ mà nhiều tuổi hơn, nếu mà tôi tưởng nghĩ xem, bây giờ người vợ mà hơn tuổi chồng á 10 tuổi á, vợ hơn tuổi chồng 10 tuổi, cái khi có khách đến nhà họ bấm chuông ấy, thế thì cả hai vợ chồng ra mở cửa đó, biết đâu người khách cho bảo bảo mình người chồng chứ đây là cháu bác rồi, thì chết rồi. Nó vợ nó hỏi đây là cháu phải không? Nó à, đây là bạn, đây xin lỗi, à, đây không phải là bà nội đâu, bà nội đâu, con vợ nó già quá, thằng chồng kém con vợ 10 tuổi, vợ sinh 5-7 đứa con rồi thì giống như bà già vậy. Đây là bà nội hả? Thì anh chồng rất mắc cỡ, bà không? Đúng không? Nên người chồng phải hơn tuổi, người chồng có trẻ lâu lắm, đúng như là bà, tự trong tàn lắm. Đúng đây đó, nên là người chồng phải hơn tuổi. Rồi về mặt văn hóa, người chồng cũng phải hơn. Thí dụ như là người chồng học lớp 12 thì người vợ học lớp 9 chẳng hạn như vậy, cùng lắm nó bằng nhau, cả hai đứa cùng học lớp với nhau. Chứ bây giờ người vợ thì học đại học tiến sĩ hay thạc sĩ, còn người chồng ấy mới biết đọc biết viết, mới biết viết thư thôi, thì cái tâm lý vậy, người đàn ông có mặc cảm thua vợ, thành thử ra lúc nào cũng mặc cảm. đàn bà thì nói thật xin lỗi các bà các cô, các ba và các cô mà chưa cho cái gì hơn dễ khinh đàn ông lắm, tôi nói thiệt. Đàn bà có gì mà hơn đàn ông, là dễ khinh lắm vậy thôi, coi thường đàn ông. Đàn ông người ta hơn người ta cũng khinh đàn bà đâu, mà phụ nữ mà có gì hơn là khinh đấy, khinh dễ, coi thường đàn ông. Tôi nói thật đấy, là xin lỗi mà nó là tâm lý mà. Cho nên cái về cái văn hóa cũng vậy, người vợ nên kém, người chồng thì cao hơn. Đó. Cái điều kiện thứ năm, lần thứ sáu là cả vợ cả chồng đều thích làm việc. Lấy việc làm lòng thích, làm cái gì cũng được lấy làm thích. Có những đứa nó lười lắm, nó cũng chịu làm việc. Lấy về mà nuôi, bắt cô ra, lấy về mà thở ra. Trời ơi, ví dụ như người chồng thì làm vất vả, suốt ngày cực nhọc, kiếm từng đồng tiền, đổ mồ hôi sương nước mắt, cực lắm. Còn con vợ ở nhà cứ chải móng tay như thế này, không chịu làm gì hết. Thằng chồng làm không bao nhiêu đủ tiền cho con vợ nó làm chuyện đó, đúng không? Thì thằng chồng biết thôi, lười. Hoặc bây giờ con vợ làm như là trâu vậy để nuôi chồng nuôi con, con đứa chồng lúc nào cũng phì phà đi thuốc rồi, thế không được. Mà cả hai vợ chồng cùng làm việc, cùng thích làm việc thì giải quyết được mọi cái khó khăn trong gia đình. Đó là cùng làm việc. Rồi thứ hai nữa là cả vợ chồng phải tương đối. Và bây giờ người chồng yếu quá hoặc có vợ yếu quá, sinh đứa con sao? Sinh đứa con sao? Đứa thì quan tài. Không nuôi được, nó thiếu gì chứ? Đúng không? Nhưng mà chồng quá yếu hoặc không vợ quá yếu. Ngày trước cha ở với xứ Tân Phú này, có một cái em là kỹ sư, khỏe mạnh đẹp trai lắm. Kỳ nó học là ở nhờ cái nhà trọ đó, xong rồi nó phải làm cái cô gái của cái chủ nhà đó rồi lấy làm vợ. Mà cái cô đó thì cứ úp lên úp xuống, cái gió thổi thế này nó nả thôi mà, trời đất ơi. Bây giờ nó sinh hai đứa con, tôi thấy nó cứ èo ọt, nó không sao mà nó lớn đi đâu. Hay đứa đàn chồng ít khi về nhà, mới về nhà thấy vợ với con chán quá như que củi. Đó là cái sức khỏe nó không đảm bảo. Nó phải là hai đứa cùng khỏe đã, hay là tương đối được nhau, là về sức khỏe. Rồi điều thứ tám là lúc nào cũng mặt cũng vui tươi, lúc nào cũng nở cái nụ cười trên môi, nhìn nó dễ thương lắm. Chứ cái mặt đứa đám, cái mặt đứa đám không? Không chỉ đấy, người ta bảo nhá, người ta bảo mà kéo lên cái sệt xuống, rồi kéo lên sệt, người ta bảo ấy tính tôi như vậy, tính tôi là phải sửa. Anh chồng đi làm về nhà có mặt có vợ giống như mặt biển, không được, phải không? Không được, phải không? Phải vui, lúc nào cũng cười, cười là điều độ sự hiện diện của Chúa đấy nhá. Khi tinh thần truyền đi cho đứa mẹ thì Chúa khi nào nói Chúa ở cùng bà vui lên, Chúa cùng bà thấy chưa? Cười là biểu độ Chúa hiện diện đấy. Platon thì nói cười là đặc tính của con người đấy, con vật. Ông nào Platon định nghĩa người là một con vật biết cười, không có con vật nào nó biết cười ấy, chỉ có người biết cười ấy. Có nhìn thấy con khỉ cứ cười không? Con khỉ cứ cười thì thế con, mà con mày cười như khỉ vậy thì chắc cũng được rồi. Cười nó có khỉ nó nghe ra thôi, nó nhìn ghê đó. Cho nên chỉ có người nghe ra thì là vui, mà con khỉ con chó mà nghe ra mấy con bỏ nghe ra thì trông ghê lắm mà. Cho nên Platon nói là con người là con vật biết cười, cho nên cả hai đứa vui tươi cười thì nó dễ thương hơn. Rồi cái điểm thứ chín là khó với bản thân mình, mở quảng đại rộng rãi với người khác. Cái này thường người ta đi ngược, người ta thường rộng với mình nhưng mà khó với người khác, đúng không? Ví dụ người ta làm ra tiền đó, thường là người ta cổ tiền của tôi làm ra mà tôi muốn tiêu gì tôi tiêu, muốn ăn gì tôi ăn, rồi tôi chơi cơ bản cái công. Nhưng mà cho người khác cái gì không, không, không cho. Hoặc là có những người chồng đi làm ra tiền về chia tiền cho vợ đi chợ, mỗi lần chợ vợ đi chợ về phải báo cáo chồng mới là phải viết giấy là hôm nay mua những cái gì phải kê khai đưa chồng ấy, có con không đưa tiền chồng. Trong khi đó ông uống rượu, ông uống thuốc, ông chơi cờ bạc chẳng hạn đó, nào mới rồng quêu ấy mà cũng khó với vợ con. Bây giờ ngược lại khó với mình quảng đại với người khác đấy, lo cho vợ đâu con, còn mình được đà hay bạn thì đó là quảng đại với người khác mà coi bản thân mình. Phật đồ nói như vậy trong thứ hai của tôi chương 6 câu 12, khó với mình quảng đại với người khác. Nó tu là vậy, tu là sửa, nó đi ngược lại cái bản tính. Bản tính tự nhiên con người ai cũng lo cho mình trước, còn ý muốn của Thiên Chúa là lo cho người khác trước, mình có nào hay vậy đó. Đó là như vậy là chín cái tiêu chuẩn nhé. Để cho đọc bài là tiêu chuẩn nhất là gì, cùng một đức tin này, hay là tự lập này, ba là giống như trẻ thơ và bất hòa như con biết rồi, bốn là tối chồng và hơn vợ, thứ năm là văn hóa chồng cũng phải hơn vợ, thứ sáu cả vợ chồng thích làm việc, thứ bảy là cả vợ chồng phải khỏe mạnh tương đối, thứ tám là cả hai đứa vui vẻ lúc nào cũng cười rỡ, và thứ chín là khó với mình quản đại với mình khác. Có nhiều người bảo Chúa tôi nếu mà cha đưa lên chín tiêu chuẩn vậy thì cả đời con ấy bị khổ quá. Thì được chín tiêu chuẩn thì cha không biết được nào ấy. Thì bây giờ cha muốn nói thế này, mình cứ đưa ra cái tiêu chuẩn đó. Nếu mà cái người bạn mình á có chín tiêu chuẩn mà người bạn mình có năm khá khá thôi, bốn cái không có à, hoặc là mình đưa ra chín tiêu chuẩn đó mà nó có tới 8 cơ, ủa mừng quá rồi, một tiêu chuẩn cũng được, mừng quá rồi. Còn chín tiêu chuẩn đó nó chỉ có 2 tiêu chuẩn, 2 điều đầy thôi, còn 7 điều kiện không có, thì mình phải gồng mình nghĩ xem trời ơi mình lấy nó nhiều cái không giống mình, nhiều cái mình không vừa ý, có chấp nhận không. Mình đo lường xem khi ở với nhau có nhiều điều không vừa ý có chấp nhận không, chừng nào chấp nhận chịu đựng thì đấy, còn không chịu đựng thì thôi. Đấy sao? Sao? Đấy sao? Đấy. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tại anh như một cái giấc bụt, khoa giấc bụt biết là tại cái bụt chào. Người ta tặng cái bông hồng á thì người ta chịu nhau, còn người ta tặng cái bông dân bụt á tức là người ta tưởng nhau á. Chứ có tặng bông hả? Nhớ nhé, từ bao giờ tặng người ta cái hóa dân bụt á, cái đấy. Tặng người yêu phải tặng cái hoa hồng, có bước hai thì nó mới thích. Thế nhưng mà tặng bông dân bụt nó đánh rồi á. Cho nên là thế mà không được, mình nhắm chừng được nhiều tiêu chuẩn thì bị mừng, mà ít tiêu chuẩn thử mình nghĩ xem mình có chịu đựng được không. Nói tắt cha ta đặt một câu thơ thế này: cùng tin tự lập trẻ thơ, nữ hai đều kém tuổi đời mặc trường, cùng làm mạnh khỏe vui tươi, khó ta quản đại tha nhân cưới liền, được không? Cưới liền, nhào vô liền. Còn không có tiêu chuẩn thì thôi chớ bao giờ mà đến tận tới từ đi để mình cắt đứt cái nguyên nhân vợ chồng đổ vỡ. Nhưng dù sao chăng nữa sẽ nói rằng người ta bảo rằng sao mười con này con năm ngón tay con nào mà giống nhau không, phải không? Đấy, con to con bé, con dài con ngắn, thì trong đời sống chúng ta không thể nào mà vợ chồng dù có thể nó đem biệt thương nhau cũng không thể giống nhau được đâu. cũng phải chịu đựng đấy. Thì muốn gia tăng sự chịu đựng thì làm sao? Cầu nguyện, nhất là đi dự lễ. Cho nên cha rất là thích, có nhiều lần ở Đài Truyền hình Á Châu làm cái tin như thế này này: văn phòng nghiên cứu hiện tượng về đời sống gia đình ở Hoa Kỳ, họ đã làm một cái cuộc điều tra xã hội học, và kết quả của cuộc điều tra này đã được Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về hôn phối trích dẫn trong cái tài liệu Vĩnh Hôn Phối xuất bản năm 1989 có ghi là như sau. Người ta đi tìm 100 đôi vợ chồng không có đạo đó, không là cô giáo đó, thì 5 năm sau 50 đôi nó bỏ nhau 5%. Người ta đi tìm 100 đôi vợ chồng công giáo chỉ có đi lễ Chủ Nhật thôi thì 10 đôi bỏ nhau, tức là 1%. Người ta tìm 100 đôi vợ chồng công giáo đi lễ hàng ngày và gia đình có giờ cầu nguyện riêng nữa thì chỉ còn 100 đôi đó có 1 đôi bỏ nhau thôi. Như vậy rõ ràng việc cầu nguyện đóng góp vào cái sự ổn định hạnh phúc gia đình rất là lớn đó. Cho nên đây là một cái chuyện rất là khách quan và khoa học mà người Mỹ họ đã làm cuộc điều tra để cho chúng ta cái kết quả đó. Cho nên chỉ có khi nào gia đình cùng đi dự lễ thì mới có thể thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, trên đường huấn lệnh của Ngài, trên đường mệnh lệnh của Chúa, xin dẫn con đi. Thánh Vịnh 119-118 câu 35 đáp ra cho tập người đọc. Và đúng như lời câu hô tin mừng chúng ta cũng đã thưa lên trước khi đọc tin mừng ấy, ở Giăng 17 câu 17: Chúa là sự thật, xin lấy sự thật mà thay thế gia đình chúng con. Amen.